Tàu cứu nạn.
Gặp chị Ngân ở siêu thị, chị ấy túm lại, hỏi lâu nay có gặp My không? My bây giờ khác lắm rồi.
Khác là thế nào?
Chị Ngân vênh mặt. Hôm nọ chị đến ngân hàng gặp nó, nhân viên nói nó đi vắng, gọi điện thoại không nghe máy.
Tôi cười, chị lại đòi thế chấp con tàu nát của chị để vay tiền thì My bận là đúng rồi.
Mà chị đã trả tiền cho Tiến chưa?
Chị Ngân cười nheo nheo.
Chưa trả. Tao bảo thằng Tiến cần thì bắt cả tàu của tao đi.
My, lâu lắm rồi tôi chưa gặp My, không nghe giọng cười khanh khách của nàng. Lần nào hẹn nhau thì tới nơi đã thấy nàng đang ngồi giữa đám đàn ông tuổi trẻ đã qua, tuổi già chưa tới. Đám đàn ông vợ con đề huề, kinh tế đề huề. Hết giờ làm ngồi quán bia 1 tiếng rưỡi, rồi về nhà ăn cơm cùng vợ con. Mang theo những câu chuyện tiếu lâm cùng giọng cười giòn khanh khách của My. My có biệt tài kể chuyện tiếu lâm. Những câu chuyện tràn lan trên mạng, ai cũng đọc rồi. Nhưng qua miệng My, bằng cái giọng hơi kim kim, bằng đôi con mắt cứ long lanh sáng rực của My, bằng những ngón tay khua khoắn như thôi miên đám đàn ông, lúc thường rất đổi chuẩn mực. Khi vào bàn bia tiếu lâm của My bỗng trở nên hoạt bát, cười ha hả, nghiêng ngả. Những ngày vui tươi như vậy rồi qua khi chồng My trở về. Chồng My, thuyền trưởng hạng 1, cao 1m8, nặng 80 cân, râu quai nón, đẹp trai đến choáng váng, tốt nghiệp Đại học Hàng Hải tại Odessa, thuyền trưởng Việt Nam đầu tiên của tàu dầu 50 vạn tấn. Những chuyến đi của chồng My kéo dài hàng năm. Tàu đổ ngoài biển, muốn vào đất liền phải theo những feeders vào bờ. Lương vợ lĩnh, mua nhà, đổi nhà, mua vàng hay mua gì cũng tùy vợ. Chồng trở về, My ngừng các hoạt động xã hội của mình trong 1 tháng, gọi bạn đến nhà chơi, ăn uống, nhậu nhẹt, giới thiệu đám bạn bia của mình cho chồng và giới thiệu chồng cho vợ của đám bạn bia. Tôi đã tham gia những buổi giới thiệu đó. Choáng váng vì vẻ phong trần của thuyền trưởng hạng 1. Vợ của đám bạn bia có lẽ cũng choáng váng giống tôi, khép nép, luống cuống và sững sờ khi thuyền trưởng điệu nghệ xoay nút bấc, rót ly vang óng ánh đưa cho vợ và hôn mùi mẫn. Tất cả trở nên rúm rá và tầm thường trước tình yêu ào ạt như vậy. Tất cả chúng tôi há hốc nghe những câu chuyện biển khơi về những con cua King Crab to bằng cả cái bàn, về sự mất tích bí ẩn có thật của những con tàu khi qua Bermuda, về việc có thật những tiếng hát của những nàng tiên cá. Quá tầm thường những mụ vợ của đám bạn bia, những mụ đã từng dám có ý nghĩ ghen tuông với My khi thấy chồng mình chiều nào cũng mất 1.5 tiếng đồng hồ mê mệt nghe My kể chuyện. Làm sao có thể so sánh những ông chồng tuổi trẻ đã qua, tuổi già chưa tới? Đi chơi ăn tối nhà My mà vẫn mặc quần âu sơ vin áo sơ mi với người đàn ông ngực vạm vỡ, dáng đi lúc lắc dũng mãnh, râu quai nón, cổ tay như thừng, như chảo, chốc chốc lại quay sang nhìn My, hỏi: "Có phải không, em yêu?" Em yêu ngồi như nữ hoàng, ngạo nghễ sáng bừng bừng trên khuôn mặt nàng. "Everything is in my hand." Mọi thứ trong tầm tay tôi. 1 tháng trôi qua, nỗi nhớ biển khiến thuyền trưởng hạng 1 không thể nhậu cạn mãi được. Chàng lại lên đường. My, sau 1 ngày, chỉ 1 ngày thôi, say sóng vì sự trống vắng chuến choáng của căn nhà không còn ồn ỉ hiện diện của cao 1m8 nặng 80 cân, lại tiếp tục các hoạt động xã hội của nàng. Sếp Tây của My rất ga lăng. Khi chồng về, My được nghỉ phép, nghỉ bù, nghỉ lễ, nghĩ tất cả các loại chế độ có thể có. Khi chồng đi biển, trở lại với công việc, My lại là người rất hoạt bát với công việc và không ngừng thăng tiến. Là kế toán trưởng của hãng Liên Vận, My không kém mấy so với thu nhập của chồng. Người hùng của biển khơi đã lên tàu, những tiệc tiếu lâm buổi chiều lại tiếp diễn với đám công chức cao tầm thước, bắt đầu sợ đường trong máu, thản hoặc đi du lịch cùng cơ quan và gia đình,
đến Côn Minh Trung Quốc hoặc Pattaya Thái Lan. Các mụ vợ lại trỗi dậy ghen tuông. Lại ngồi với em My hả? Chuyện gì mà chuyện lắm thế? Có lần, chị Ngân nói con My số sướng, cả hai vợ chồng cùng kiếm nhiều tiền mà lại chẳng phải bỏ vốn bỏ lãi gì. Chị Ngân buông tàu bán bè từ thời chúng tôi còn phơi phới với công việc của nhân viên văn phòng. Chị Ngân có một đội tàu chuột chuyên vận tải xi măng, sắt thép bằng đường biển theo tuyến Bắc Nam. Chị ấy vận dụng hết các mối quen biết để làm ăn, kể cả tôi, Tiến, My với quan điểm xanh rờn. Chúng mày phải giúp chị chứ. Một ngày, chị Ngân hốt hoảng gọi. Con My bị đánh ghen. Một trong số các mụ vợ của đám bạn bia. Mụ này vốn đã từng dự tiệc tại nhà My, nghe nhạc từ đĩa than chồng My đem về, nuốt ừng ực từng câu chuyện chồng My kể. Chồng mụ được thăng chức, mụ bỗng thấy lo lắng. Mụ tới cơ quan, vào phòng của giám đốc, tức chồng mụ, và phát hiện trong ngăn kéo bàn, có khóa nhưng khóa ngăn kéo bé tí. Có 40 triệu tiền mặt, 3.200 đô la Mỹ. Nỗi uất ức khiến mụ gào toáng lên từ trên gác xuống đến cầu thang, xuống đến tầng 1, xuống đến cổng cơ quan chồng. Kết nối các sự kiện với nhau, mụ sầm sập đi tìm My và làm một bài đánh ghen điển hình đất cảng. Có cắt tóc, xé quần xé áo và dọa đốt nhà. Hội bia tiếu lâm buổi chiều tan rã. Ai cũng buồn, trong đó có tôi. Tôi có lẽ buồn lâu hơn mọi người. Tôi cứ băn khoăn sao mụ vợ giám đốc lại hành động như thế. Mụ không phải là vợ của một ông chồng xấu chàng hổ thiết. Như thế mụ không phải chính xác là một cán bộ công an, bộ phận văn thư. Mà lại đi ghen với My làm gì? Có tôi làm chứng. Chẳng ai làm gì ai cả. Uống bia, tiếu lâm và ai về nhà nấy, 1.5 tiếng mỗi chiều. Chị Ngân cười nhạt, chẳng biết được. Thuyền trưởng hạng 1 được My chấp nối làm việc trên bờ, hãng tàu. Vẫn liên quan đến biển nhé. Chức vụ trưởng phòng kỹ thuật cũng có một cabin riêng rộng 1 mét, ngồi thò đầu nhìn đồng nghiệp qua vách kính, cười ha hả là mất lịch sự, đi đứng khuỳnh khoàng. Nện giày thình thịch là ảnh hưởng đến không khí làm việc chung. Văn những từ shit hay bullshit là tối kỵ. Có thể bị kiện nếu dám dùng từ đó với nhân viên cấp dưới. Hết giờ làm rủ mấy thằng đi nhậu, chúng cũng đi vài hôm đầu. Mấy hôm sau nhất loạt nói, vợ em bắt phải về nhà đúng giờ. Chẳng thằng nào cung kính phục tùng trưởng phòng như thủy thủ đoàn phục tùng thuyền trưởng. Con sói biển tru lên sau nửa năm ngồi cabin 1 mét kính. Cả My cũng không chịu nổi. Bao nhiêu năm My chỉ quen với tình yêu ấm áp trong 1 tháng. Hết 1 tháng đó, thời gian còn lại phải là của My với hàng trăm hàng nghìn người xung quanh. Thuyền trưởng là vua trên tàu. Trong 1 tháng ở nhà, My vẫn cho thuyền trưởng là vua. My là em yêu duy nhất, là thuyền phó, máy trưởng, thủy thủ trưởng, là đầu bếp của chồng My, là quản trị trưởng. Vua đâu có quan tâm đến tiền. Hội hè triền miên trong căn bếp mênh mông nhà My. Tủ lạnh ú ụ thịt bò cấp đông, rau cấp đông, thịt nguội, xúc xích cấp đông, để ới một cái, đám bạn của thuyền trưởng rùng rùng kéo đến sẽ có đồ nhậu ngay. 1 tháng 30 ngày thì ok. Nhưng lần này, cả hai cùng không sẵn sàng cho sự thay đổi. Thời gian ở bên nhau nhiều hơn 1 tháng. Có tin không? Họ đánh nhau. Chị Ngân cười nhạt và mỉa mai. Tin, yêu nhau lắm, cắn nhau đau. Và nhất định phải có sự thay đổi, phải có giải pháp. Nếu không, cuộc tình đẹp như mơ của họ sẽ tiêu tùng. My chuyển việc, làm phó giám đốc ngân hàng. Thuyền trưởng lại ra khơi. Tôi nhăn nhó. My cố gắng lắm mới sắp xếp được cho anh ấy lên bờ. Sao lại để anh ấy đi tiếp thế? Tuổi này còn lênh đênh. My nghiêm túc.
Anh ấy cần phải đi, con trai mình cần tiền học đại học bên Mỹ. Chân chim đã xuất hiện trên khóe mắt nàng. Tôi tự hỏi ai sướng hơn? My với thuyền trưởng đẹp trai và tình chỉ đẹp trong một tháng trên năm, hay những mụ vợ sở hữu đám đàn ông tầm thước sợ mỡ trong máu, chưa bao giờ nhìn thấy một con sóng bạc, về nhà đúng giờ và lén có quỹ riêng để trong ngăn kéo cơ quan. My hoạt bát trở lại và thăng tiến vù vù. My bây giờ là giám đốc ngân hàng. Ở cơ quan My là nữ hoàng, xinh đẹp, trẻ trung, hiện đại. Khó gặp My hơn trước nhiều. Thỉnh thoảng hỏi han qua điện thoại về người hùng biển khơi, My qua quýt. Vẫn thế, vẫn đi tàu. Nghe không thấy niềm hãnh diện trong từng âm tiết như ngày xưa My nói về chồng. Rồi một lúc, không giữ được, My tuôn ào ạt. Người này không hợp với cuộc sống bình thường. Người này bị say bờ. Khi ở trên bờ lâu, anh ấy không còn là anh ấy, đờ đẫn, ngơ ngẩn, vụng về. Ê My, đừng có chán chồng đấy nhé. Tôi nửa đùa nửa thật. Gặp nhiều đại gia trên cạn khéo léo quá nên bị lung lay hả? Bà mà chán là khối kẻ nẫn luôn đấy. My lại cười khanh khách tự tin quen thuộc. Có mà trời sập. Hạ giọng tâm sự, My nói đã lo được cho thuyền trưởng hạng một của mình một chỗ lý tưởng rồi. Hết chuyến định hạng này sẽ cho qua chỗ đó luôn. Nơi nào thế? Lại công việc văn phòng à? Không hợp đâu. No, My khoái trá. Vẫn là thuyền trưởng hẳn hoi, vẫn rất oai và rất quan trọng. Là thuyền trưởng tàu cứu nạn nhé. Cao 1m8 nặng 80 cân, thuyền trưởng tàu dầu 50 vạn tấn. Một thời gian ngắn nữa thôi sẽ quanh quẩn trong tàu cứu nạn bé tí, đổ lì tại cửa sông, vòn vọt chạy đi thi thoảng cho đỡ buồn, rồi lại trở về, quanh quẩn cửa sông. Tuy nhiên, cũng phải chấp nhận chứ nhỉ? Chẳng ai hoành tráng mãi được. Điên. Tôi có một đống tiền. Thứ hai đầu tuần bắt đầu bằng một cơn mắng té tát của tổng giám đốc. Chuyện thường ngày. Mặt bàn của sếp đã nhiều lần thay kính vì mỗi lần tức giận, sếp lại ném cái điện thoại vỡ choang mặt kính. Điện thoại để bàn hiệu Siemens, bền kinh khủng. Nhưng sếp nặng 82kg và cơn tức giận của sếp không đo đếm được, nên mặt kính vỡ thường xuyên. Như mọi lần, tôi đoán chuẩn bị ném điện thoại đây, chuẩn bị ném đây. Bùm! Cái điện thoại bị quăng xuống nền gạch, dây nhợ lùng nhùng, tru tréo kêu tun tút. Không như mọi lần, tôi nhào tới. Mặt sếp đờ ra vì hoảng sợ. Tôi chồm người kéo dây điện thoại lên, ống nghe lăn lộc cộc. Sếp né người để tôi kéo dây, mắt vẫn nhìn cảnh giác. Xong xuôi, tôi ra khỏi phòng. Tôi có một đống tiền. Vợ hỏi, thực ra lúc đó anh định làm gì? Định tán cho ông ta một quả. Vợ trợn tròn mắt. Tự nhiên máu nóng bốc lên đầu, tôi hít một hơi dài. Có thể đã lây bệnh điên của sếp rồi. Không, có thể là tại đêm qua anh mất ngủ. Mà anh cũng không biết tại sao nữa. Tôi có một đống tiền. Ra khỏi phòng sếp, tôi trở về phòng mình. Các nhân viên của tôi đang chúi mũi vào máy tính. 12 trên 12 kính cận trễ mũi, cả nam lẫn nữ, cả già và trẻ. Đá vào cánh cửa, tôi hỏi mọi người tối qua đã xem phim trên kênh VCTV1 chưa? Mấy cái kính quay sang nhau dò hỏi. Không ai trả lời. Không bắt lỗi được họ, vì tôi chẳng hỏi đích danh ai cả. Một tập báo cáo dày cộp như có chân tự bò đến bàn tôi. Giọng nói như ma trơi, như gió thoảng. Anh ký từng tờ để gửi tới kiểm toán. Quay sang đã chẳng thấy người đâu. Bút Mont Blanc này sắp hết mực, nhưng tôi không muốn dùng cây bút khác. Giống như ống đựng bút nhất định phải để thẳng ngay trước mặt đúng tầm tay với, màn hình máy tính phải cúi chút xuống, trong túi quần nhất định phải có khăn mùi xoa. Lần đi công tác miền Trung vừa rồi của tôi đã thất bại vì bỗng mất hết tự tin khi thọc tay vào túi mà không tìm thấy cái khăn mùi xoa. Trong lòng đầy căm tức, thằng khách hàng này nói dài thế, vòng vo cái gì? Không được, tôi vọt ra trước khi đối tác chưa kết thúc phần trình bày. Khách hàng đờ đẫn kinh ngạc, em đã nói hết đâu anh? Không được, tôi dập mạnh cửa ô tô, chạy trốn tới hàng tạp hóa gần nhất, mua ngay một chiếc khăn mùi xoa tỉnh lẻ. Hồ cứng quèo, vệt xanh vệt đỏ, nhét vào túi, thấy cồm cộm, êm êm. Đến lúc đó mới thấy tiếc thằng khách vừa nãy. Đi mấy trăm cây số để vào đây mà sao mình lại xử sự như thế? Con ma con quỷ nào xui khiến? Tôi có một đống tiền. Vợ tôi nửa đùa nửa thật, nếu ở nước ngoài chắc anh phải đi gặp bác sĩ tâm lý. Không bình luận gì, nhắm mắt nằm im, tôi phân tích các nguyên nhân dẫn tới ý tưởng đó của vợ. 1. Tại vì hàng tháng nay tôi không ái ân cùng nàng. 2. Tại vì hàng tháng nay tôi bỏ đánh bóng, đều đặn về nhà ăn cơm tối cùng nàng. 3. Tại vì hàng tháng nay tôi luôn nói với vợ về mong muốn tán một quả cho một thằng cha nào đó. 4. Tại vì cây hoa sữa đầu cổng đang ra hoa rũ rượi, tỏa hương sặc sụa hàng đêm. 5. Tại vì nàng xem quá nhiều phim Mỹ trên kênh VCTV1. Nếu tại cây hoa sữa, không thể bắt nó ngừng ra hoa, không thể chặt cây vì nó thuộc quyền quản lý của công ty công viên. Có thể chọn một trong các giải pháp. Chuyển nhà, trong đó có chuyển nhà tạm thời hoặc chuyển nhà vĩnh viễn. Tìm trồng một loại cây hoa khác có khả năng át mùi hoa sữa. Chung sống hòa bình với cây hoa sữa đó. Thuyết phục bản thân rằng mùi hoa sữa rất có lợi cho sức khỏe. Ta rất thích mùi hoa sữa. Trong các giải pháp này, giải pháp cuối cùng có tính khả thi cao nhất. Nếu nàng lo lắng vì việc tôi về ăn cơm nhà thường xuyên, dễ nhất là tôi sẽ đi đánh bóng trở lại, hoặc sẽ giải thích bằng một đơn khám bệnh, trong đó bác sĩ khuyên tránh hoạt động mạnh. Tuyệt đối không nên nói với nàng rằng gần đây tôi cứ muốn quật vợt vào mông bạn đấu. Phim Mỹ khiến nàng nghĩ tôi bị thần kinh thì sẽ cho nàng xem phim Hàn Quốc, phim Hồng Kông, những phim trong đó sếp thường hét vào mặt nhân viên, hoặc sẽ cho nàng xem phim Việt Nam, trong đó nhân viên thường tìm cách chơi sếp sau lưng. Có thể cho nàng xem cả phim Hàn Quốc, cả phim Hồng Kông và cả phim Việt Nam. Giải pháp tối ưu trong trường hợp này, trừ khi có bên thứ ba đưa ra được giải pháp tốt hơn. Chuông đồng hồ quả lắc đánh 05. Tiếng tính tình. Và tôi vẫn đang trù tính các giải pháp. Một đêm mất ngủ nữa, cộng vào các ngày mất ngủ cộng dồn trước đó. Vợ tôi ngủ với hơi thở đều đặn và khuôn mặt bình thản, chứng tỏ suy đoán đầu tiên của tôi không có căn cứ. Tôi vẫn nhắm mắt tính toán, trong khi vợ trở dậy, xuống bếp. Những tiếng động vọng lên rõ mồn một, tiếng giật nước bồn cầu, tiếng vòi hoa sen xả nước, tiếng dép đi lại đơn côi, tiếng cạch bật bếp ga, tiếng ấm nước reo. Tôi muốn ở nhà với vợ cả ngày, không đi làm, không gặp sếp, không gặp 12 cặp kính cận cùng phòng, không nhìn biểu đồ doanh thu. Tôi có một đống tiền, sáng nào cũng loay hoay trong đám tắc đường. Tôi sướng hơn một số người vì không phải đeo khẩu trang tránh bụi khói. Trong cái ô tô này tôi khổ hơn quá nhiều người vì phải nhích lên từng mét một. Hầu hết các khẩu trang đều đã len lách vượt lên trước. Vợ tôi chỉ nhìn thấy mặt tiêu cực của chiếc ô tô khi phải chi tiêu cho nó tiền xăng, tiền gửi xe, tiền rửa xe, phí cầu phà, phí đăng kiểm, phí bảo hiểm, tiền thay dầu máy, dầu phanh, dầu hộp số, nước làm mát, bảo dưỡng định kỳ, rồi sửa chữa, rồi thay thế. Vợ tôi càng căm thù chiếc xe hơn, bởi từ khi có nó,
thời gian về tới nhà của tôi càng muộn hơn. Mỗi lần nhậu nhẹt xong, tôi phải đưa từng thằng bạn nhậu về nhà, rồi mới tới lượt mình về. Có ô tô mà để chúng nó bắt taxi về thì mang tai mang tiếng. Tôi cũng rất mệt mỏi với nó, con Mazda 6 này. Tới tới lui lui tìm chỗ đậu xe. Khi tìm được chỗ đậu xe xong, thì bọn bạn đã nhậu được mấy chầu rồi. Đã phải đi đón chúng nó, lại còn bị chúng nó bắt phạt tội vào muộn. Chỉ vì muốn nghe truyện đêm khuya trên radio mà phải mua cái xe, rồi chịu thêm quá nhiều cực khổ. Vẫn còn may là xe mình xấu hơn xe sếp. Tôi có một đống tiền. Vợ tôi bảo, hay là anh ở nhà? Tôi lấy ra một tờ giấy, kẻ làm hai cột. Cột bên trái ghi ưu điểm, cột bên phải ghi nhược điểm. Ưu điểm của việc ở nhà là không phải chứng kiến màn ném điện thoại, không phải đá vào cánh cửa để gây sự chú ý với 12 con mọt công việc cùng phòng, không phải sấp ngửa chạy bộ tới bãi gửi xe mỗi sáng rồi lại nhích từng mét trên đường, mặc kệ biểu đồ doanh thu nhích lên hay tụt xuống, không phải uống lưỡi cú diều với mấy thằng khách hàng tham lam vô độ, ăn sáng vào lúc ăn sáng, ăn trưa vào lúc ăn trưa, ăn tối vào lúc ăn tối. Không phải nghe điện thoại với tần suất trung bình 23 cuộc trên 60 phút. Ở cột bên phải, chỉ có mỗi một dòng ghi nhược điểm. Không xác định được mục đích. Vợ tôi nhìn vào bảng phân tích, hỏi. Món ăn gì anh thích nhất? Không thích ăn gì. Anh dự định mua cái gì? Chẳng định mua gì. Anh còn thiếu thốn thứ gì không? Không. Anh có cần đổi xe không? Không. Anh có cần đổi nhà không? Không. Anh có muốn đi du lịch ở đâu không? Không. Anh kiếm tiền để làm gì? Chẳng để làm gì. Quăng tờ giấy xuống đất, vợ tôi hét lên. Vậy anh phát điên lên vì công việc để làm gì? Ai cần tiền của anh? Anh không cần, em không cần. Choáng váng. Tôi và vợ. Từ điên đã được sử dụng. Không rút lại được nữa rồi. Chúng tôi ngồi đối diện nhìn nhau trên sàn, kinh hoàng, sửng sốt. Vợ tôi bật khóc trước tiên. Đến lượt tôi khóc. Trong căn phòng ngập tràn tiện nghi vung vãi giấy tờ có hai kẻ đang khóc. Người điên có biết khóc. Vì nàng đẹp như một bông hồng. Lúc nhận được thông báo của Sơn về buổi off hẹn gặp đầu năm, tôi lần chần. Thỉnh thoảng một cái email được quăng lên mạng nội bộ công ty. Subject: Goodbye. Chủ đề: Tạm biệt. Thư nào cũng sướt mướt kể lại những kỷ niệm ngày đầu ngỡ ngàng, rồi được các đồng nghiệp, các cấp lãnh đạo giúp đỡ nên đã trưởng thành, rồi cảm ơn một danh sách dài dằng dặc, rồi số điện thoại mới, địa chỉ email mới, hẹn liên lạc tiếp. Tôi đoán 99% là chẳng ai lưu số điện thoại và email mới ấy vào máy của mình. Bằng chứng là hôm trước định liên hệ với anh Cường, gọi cho bồ tèo của anh ấy xin số điện thoại mới. Bồ tèo nói, chết cha, quên không ghi lại số, mà xóa mất cái email tạm biệt của anh ấy rồi. Bồ tèo cùng quê, được anh Cường nâng đỡ, lên được chức ấy cũng nhờ anh Cường. Hồi còn làm chung, lúc nào cũng mở miệng, anh Cường em. Giờ Đức Phật liên lạc. Ai cũng có việc của mình, mà việc ngập đầu ngập cổ. Đã thế lại còn họp hành triền miên. Sau mỗi cuộc họp lại có ít nhất một giải pháp. Rồi lại triển khai giải pháp. Họp điều chỉnh, họp bổ sung cho giải pháp. Thấy không hiệu quả, lại họp tìm ra giải pháp mới. Mỗi giải pháp thất bại, lại một chú ra đi. Bật tivi lên thấy quảng cáo các giải pháp tăng cường sinh lực cho tuổi 40. Lật trang báo thấy quảng cáo thuốc chống nhức mỏi vai gáy cho tuổi 40. Mấy ông đồng nghiệp trong cuộc họp cứ im thin thít, nghe chủ tịch hội đồng quản trị trình bày gì cũng gật, cắt gọt gì cũng đồng ý tuốt. Lộn ruột, quăng vài câu hỏi cho chủ tịch. Chủ tịch lấp lánh mắt, tôi rất thích những câu hỏi này. Hả hê được một lúc, nhìn quanh thấy mấy thằng cha kia vẫn ngậm hột thị, mắt nhìn chăm chăm lên màn chiếu. Mấy thằng cha này, trước lúc đi họp, giận dữ ghê lắm. Bàn nhau, anh em mình phải tỏ rõ thái độ, phải cho nó biết không phải muốn làm gì thì làm. Nó làm sao kinh nghiệm bôn ba thị trường bằng anh em mình được? Nó mới chân ướt chân ráo về đây, áp dụng nguyên si mô hình bên ấy là không được. Anh em mình phải nói chung một giọng đấy. Anh em mình lúc này ngồi nhìn say đắm, nuốt từng lời của chủ tịch hội đồng quản trị. 30 tuổi, bụng phẳng, lưng thẳng. Không thằng cha nào liếc mắt sang tôi một mảy may. Rồi chủ tịch kết luận, anh em cuốn gói ra khỏi phòng. Tạt xuống sân, rít vài hơi thuốc đâm chiêu. Căng quá, căng quá. Tôi không thèm nhìn mặt cái bọn hèn 40 tuổi ấy, gõ máy tính rào rào một lúc, đá thúng đụng nia một lúc rồi đi về. Ngang qua phòng nhân sự, thấy chủ tịch chỉ trỏ, nói gì mà giám đốc nhân sự gật lấy gật để. Xoẹt qua đầu, cuộn trong dạ dày, nói về mình không nhỉ. Bồn chồn trở về nhà trong tâm trạng bất an, thấy vợ mặt mũi đăm chiêu. Anh, em mới mua bếp hồng ngoại, 24 triệu thôi, sẽ tiết kiệm được 300 nghìn tiền nhiên liệu mỗi tháng so với dùng bếp ga. Nhà bà Hương béo mua bếp 4.000 đô năm ngoái. Năm nay ra loại này, tiết kiệm được bao nhiêu tiền? Vợ tôi có 30 đôi giày đang sử dụng và khoảng 30 đôi giày trong mơ ước. Lần nào đi shopping cũng lao vào hàng giày, thử lên thử xuống, dẫm dẫm mấy cái rồi thở dài, lần sau mua. Bây giờ nói hai lần từ tiết kiệm trong vòng 30 giây. Thời thế đổi thay, khủng hoảng kinh tế đã lan vào bếp nhà tôi. Tôi nhấn phím chấp nhận cho buổi off. Bao giờ cũng thế, trong một tổ chức luôn xuất hiện một nhân vật tự quàng vào vai mình cái chân loăng quăng, liên lạc, chủ trò các buổi hẹn hò. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy cái nhóm bạn bè cùng khóa của tôi. Nếu không có thằng Sơn nai lưng làm mỏ, đến bao giờ mới gặp nhau được? Thằng Sơn hứa hẹn buổi gặp lần này sẽ có nhiều nhân vật lần đầu tiên tái xuất giang hồ. Đó là nhờ công của Facebook. Chúng nó quăng tin, chém gió linh tinh, rồi nhặt được vài đứa trôi dạt khắp nơi, hoặc tự ẩn mình. Đến thời đại cứ 20 người có một người dùng Facebook, chúng mới ló mặt ra và nức nở mong muốn nhìn bằng xương bằng thịt bạn bè sau 20 năm chưa gặp. Cái gì cũng quăng lên Facebook. Bà Bích già công ty tôi, một máy tính công ty trước mặt, một iPad đặt bên cạnh. Cứ 5 giây lại liếc mắt sang iPad xem Facebook. Liếc nhiều thành thói quen. Khi đi họp cứ 5 giây lại liếc sang bên trái. Thằng giám đốc an ninh ngồi bên trái, bà ấy thoạt đầu xoa cằm. Vừa dùng khăn giấy lau mặt, biết đâu bột giấy còn dính trên râu. 5 giây sau xoa má phải. Vừa nặng cái trứng cá, biết đâu còn vướng trên má. 5 giây sau đập bóp vào má. Biết đâu có con gì li ti đậu vào mặt. 5 giây sau quay hẳn mặt sang quan sát bà Bích. Thấy mắt bà ấy liếc bên trái theo quy trình, không nhằm vào ai cả. Yên tâm đặt tay xuống gối, không xoa suýt gì nữa. Ái ố hỉ nộ thỏa thuê, sùm trên Facebook. Một ngày nào đó nếu ánh dương sẽ không còn, một ngày nào đó nếu Facebook sẽ không còn. Ôi ôi! Vợ tôi hỏi có cần đi quá giang không, vợ chở đi. Tiện đường đến nhà bà ngoại. Tôi nói tự lái xe cho tiện. Tôi mông lung nghĩ, có lẽ nàng sẽ xuất hiện. Tôi đã bần thần mấy hôm khi nàng post ảnh lên Facebook. 20 năm mất liên lạc. 24 năm kể từ ngày tôi ngơ ngác đáp tàu đến ga Trần Quý Cáp, lơ ngơ tìm đường Phùng Hưng. Chẳng biết chính xác số nhà, tôi đã đi bộ dọc phố Phùng Hưng, mắt ngếch nhìn từng căn gác. Nàng ngạc nhiên khi bác gọi. Có bạn tới này. Sao biết tớ ở đây? Tớ nhìn thấy khăn mùi xoa kẻ ô treo trên dây phơi, đúng cái áo kẻ ô bạn vẫn mặc. Tớ đoán. Mắt long lanh cười, lặng lẽ ngồi ăn chung với tôi chiếc bánh đậu xanh tôi mang từ cách xa 110 km tới. Rồi giục khẽ. Về đi, không nhỡ tàu. Không điện thoại, không internet, cứ mỗi cuối tuần. Tôi đợi nàng tại sân ga cùng chiếc xe cuốc tay khoằm. Hàng nhiều tuần, mình tôi ra ga và mình tôi trở về. Không điện thoại, không internet. Rồi nàng cũng xuất hiện. Trong nhập nhoạng ánh đèn nhà ga, đến bên tôi hỏi khẽ, mắt long lanh. Bạn đón ai thế? Vì nàng đẹp như một bông hồng, nên tôi không dám nói yêu nàng. Ôi đôi môi em đẹp tựa cánh hoa. Bài hát da diết phát trên xe lúc chạy tới điểm hẹn. 40 tuổi, tôi như trở lại tâm trạng thời xe cuốc, tay khoằm, đứng dưới ánh đèn nhập nhoạng sân ga. Một bọn đã tụ tập trước, đồ ăn đã gọi sẵn, rượu đã rót. Thằng Minh ngồi cạnh tôi mời ăn món gì cũng cười cười, nói cứ ăn tự nhiên đi, kệ tôi. Hỏi han một hồi, cậu kể mở 8 công ty thuộc 3 lĩnh vực, quảng cáo, tổ chức sự kiện và tư vấn. 8 công ty để làm quân xanh quân đỏ đấu thầu. Sau một thời gian bươn chải, đã rơi rụng 4 công ty, còn 4. Tôi không mời nó ăn tiếp nữa. Hình dung số lượng thức ăn và rượu nó phải sử dụng khi hoạt động 8 rồi 4 công ty chuyên phải dùng quan hệ mới có việc. Thấy nó còn sống được và đang cười cười bên cạnh mình là may rồi. Vài đứa nữa cũng tự nhận mình đang ngồi được trong buổi off lúc này là may. Không trốn nợ, không bị bỏ tù, không bị bọn nào chờ ngoài cửa xin tí tiết. Thế là may quá rồi. Lại chạm cốc vì lý do may mắn. Tôi bỗng trở nên ăn nhiều, uống nhiều. Chivas 18 của nhà hàng, nghi ngờ không phải rượu thật, uống không mịn, nhưng cứ uống tràn. Nàng ngồi cạnh tôi, tóc nhuộm, mắt viền tím, cười to, nói to oang oang. Thỉnh thoảng kể chuyện Tiếu Lâm, rồi tự ngặt nghẽo cười, rồi lại oang oang khoe thành tích Phú Xuân đã trải, Đồng Nai đã từng của mình. Cũng có lúc lên voi xuống chó, nàng cười hơ hơ. Chẳng sao cả, còn người còn của. Tôi cầm cốc rượu, rủ Minh ra ngoài hút thuốc. Còn người, nhưng đôi môi tựa cánh hoa khẽ khàng 20 năm trước đã không còn. Thằng Minh hất hàm hỏi tôi. Không chịu tập tành gì sao mà xuống mã thế? Tôi nhìn tôi phản chiếu từ cửa kính. Bụng lồi, tay thõng, vai xuôi. Chẳng sao cả, còn người còn của. Tôi quay vào phòng, hỏi cả bọn ăn xong có đi hát hò gì không. Cuộc khủng hoảng hoa hồng đã được giải quyết, giờ chỉ còn cuộc khủng hoảng kinh tế phải đối đầu nữa thôi. Gương kia ngự ở trên tường. Ống quần chạm mắt cá chân, xăng đan da không cài quai hậu. Thập thỏm bê chậu thau trắng đầy quần áo, vắt vặn đủ màu xanh đỏ bước lên cầu thang. Đi ngang qua khung cửa sổ, bọn Thụy đang ngồi đàn hát. Mắt liếc nhanh và cụp xuống ngay. Môi đỏ chót hơi trễ xuống. Cái anh này làm Thụy chú ý ngay lập tức. Thụy hỏi chị cùng phòng anh vừa lên cầu thang, sao bê cả quần áo con gái. Chị Hà, biệt danh là Hà Phủi, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cái gương bé tí trong lòng bàn tay, nói ráo hoảnh. Thằng Tường, giặt quần áo cho con Thảo Thanh Hóa. Trường có rất ít sinh viên ngoại tỉnh, nên cả nam và nữ đều chung nhau một dãy nhà ký túc xá. Nữ ở 3 tầng dưới, nam ở tầng trên cùng. Thụy sinh viên năm 1 lơ ngơ nhập phòng cùng các chị năm 3, năm 4. Các chị dạy cho cách nghe tiếng nước chảy là phải ào ra phòng tắm. Một đứa thọc xô nước vào vòi nước bên ngoài, một đứa đứng sẵn trong phòng tắm, đợi đầy xô nước liền tuồn vào để tắm. Nếu không, đợi đến đêm cũng không len được vào phòng tắm. Nước hiếm và bơm theo giờ bất thình lình. Có một bể nước to dưới sân, thường chỉ có bọn con trai xuống đó múc dội y oạp, bất kể đông hay hè. Và thường rất chăm chỉ xuất hiện tại bể nước, trải quần trải áo ra sàn xi măng, dùng bàn chải chà rất cẩn thận, vũ qua mấy lần nước, vặn xoắn cho kiệt, leo lên tầng 4 phơi phóng. Thảo Thanh Hóa tiếng choang choang, gọi từ dưới sân. Anh Tường, anh Tường. Tường thò đầu qua lan can tầng 4, ném cho em cái áo. Một gói giấy ném bịch xuống sân, khoác cái áo, Thảo nhảy lên xe nhoay nhoáy đạp đi. Đi bán hàng cho cửa hàng lụa tơ tằm trên phố Hàng Gai. Con này nó nuôi thằng này. Chị Hà phủi người Hải Phòng, gọi tất cả là con. Chị Hà phủi coi thường Tường để gái nuôi. Chị Hà vẽ mắt to tướng, vẽ viền môi bằng chì thật đậm. Vật bất ly thân là cái gương con tí trong lòng bàn tay. Chốc chốc lại lôi ra soi soi ngắm ngắm. Có lần suýt đánh rơi gương khi anh trai Thụy tới ký túc xá thăm em. Thụy ơi, em cũng xinh, nhưng anh trai của em đẹp hơn em gấp 6 lần. Anh Tường cũng đẹp trai đấy chứ. Thụy trêu chị Hà. Kinh khủng. Chị Hà nhăn mặt và rùng mình. Thụy năm thứ nhất sinh viên, lúc đó vẫn thắc mắc sao chị Hà nhăn mặt và rùng mình. Một hôm Lê bước về nhà, Thụy không nói câu nào, lặng lẽ ăn. Chồng biết tính vợ, không hỏi han gì cho đến khi lên giường. Nằm thao thức mãi, chồng hỏi lại, trượt vụ nào à? Thụy nhắm nghiền mắt mệt mỏi. Gặp lại thằng cha Tường, thằng cha mới được bổ nhiệm làm giám đốc VMC. Em phải thương thảo với VMC về hợp đồng cung cấp hàng cho toàn bộ hệ thống của VMC toàn quốc. Cạnh tranh lắm. Vụ này em theo đuổi gần một năm nay. Bỗng dưng đổi giám đốc. Hàng tỷ người sao lại gặp lại thằng cha Tường? Thằng cha có làm gì em đâu, có chịu làm gì? Chồng Thụy cũng biết qua loa mấy chuyện liên quan đến Tường. Không làm gì em cả, và cũng không cần nhớ ra em là ai luôn. Thụy cay đắng. Tường hôm nay Thụy gặp đẹp trai lịch lãm, hàng hiệu từ đầu tới chân, tới mùi nước cạo râu, tới cái bút đặt nhẹ xuống bàn khi Thụy bước vào phòng, trao đổi danh thiếp. Hờ hững nhìn và nghe Thụy trình bày các phương án. Hờ hững hứa sẽ xem kỹ bộ hồ sơ Thụy gửi lại. Ra khỏi phòng Tường, Thụy chỉ muốn chửi toáng lên. Trường phòng kinh doanh của Thụy còn ngoái nhìn lại phòng Tường, nắc nõm, sếp mới của VMC đẹp trai thế. Và tắt điện ngay khi nhìn mặt Thụy lạnh tanh khó đăm đăm ra cổng, leo vào ô tô không nói năng gì. Năm thứ hai, ký túc xá bắt đầu bằng một cuộc cãi nện nhau tơi bời. Thảo Thanh Hóa đánh nhau với Nhung Hải Dương. Thảo tát vào mặt Nhung bôm bốp. Nhung không xinh, da rất trắng. Má bị tát đỏ lằn mấy vệt tay. Nhung không khóc lóc, không bỏ chạy, cứ để Thảo lồng lộn đánh mắng, rồi Thảo bỏ đi, leo lên tầng 4, lôi giật hết những thứ của Thảo để trên giường của Tường, lúc này ngồi cắm mặt vào hai đầu gối. Bọn trẻ con như Thụy rùng rùng leo lên tầng 4 cùng Thảo để xem và rùng rùng kéo xuống, vui như đi hội. Thảo dọn ra khỏi ký túc xá. Tường không cặm cụi giặt quần áo, mà cặm cụi chở Nhung tối tối ra vũ trường Thiên Hà Xanh, chờ Nhung hết giờ làm lại chở Nhung về. Hai người chở nhau trên xe đạp. Nhung ngồi đằng sau, vòng tay ôm eo Tường, tóc đen bay bay theo gió. Tường gò lưng đạp, ống quần gết lên cao quá mắt cá chân, đến 5 cm. Chị Hà phủi cười lăng, em lây bệnh số hóa của chị từ bao giờ đấy Thụy? Con này còm cõm làm bao nhiêu tiền lại chi chút cho thằng này. Chị Hà lắc đầu nói nhung ngu. Anh Tường học giỏi, đẹp trai mà chị. Chị Hà phủi phủi cái mái ngố, ngắm đi ngắm lại mình trong gương, phù một cái. Kinh khủng, cái thứ ăn bám đàn bà. Ai có điều kiện kiếm tiền hơn thì lo cho người kia, phân biệt đàn bà đàn ông gì đâu chị. Không được là không được. Chị Hà dứt khoát, chỉ vào mặt Thụy. Mày mà dính vào những thằng như thế chị cho ra khỏi phòng. Phòng này không chứa chấp bọn ngu dại bi lụy vị tình. Phòng Thụy ở cạnh cầu thang, phòng Nhung ở cùng tầng, trong góc. Hằng ngày Tường đi qua phòng Thụy vào phòng Nhung ăn uống trong đó, rón rén đi thật nhanh, sợ gặp chị Hà lườm nguýt, môi đỏ chót, mắt nâu ướt rượt liếc thật nhanh bọn Thụy đang ngồi trên khung cửa sổ. Lần nào cũng vậy, liếc thật nhanh, môi nâu ướt rượt. Môi đỏ mắt nâu cả ngày chẳng nói một câu, nhưng lại yêu Phi, biệt danh Phi Đực. Phi sinh viên năm cuối, bạc mạng giang hồ mấy năm không ở ký túc. Đến học kỳ 2 năm cuối sợ trượt tốt nghiệp nên xin vào ký túc xá ở, quyết tâm học hành chỉnh chu mấy tháng cuối. Tóc cắt ngắn sát da đầu, mắt đen tinh nhanh như mắt sóc, da trắng muốt, miệng đẹp chửi thề liên tục, uống rượu, hút thuốc phì phèo, trèo cửa sổ vào phòng ký túc xá, khi đi chơi về quá giờ mở cửa. Phi là trường hợp quá đặc biệt của ký túc xá chỉ có một nhóm sinh viên. Chẳng hiểu từ bao giờ, bỗng nhiên thấy Nhung tự buồn bã đạp xe đi làm buổi tối. Má rất trắng cứ đỏ tía lên, mỗi lần nhìn Phi nghênh ngang khoác tay Tường đi lại trong sân ký túc. Thằng này quá đốn mạc. Biết điều thì nó và con Phi phải dọn ra ngoài ở, đừng có nhiễu nhương chung đụng ngay trong phòng ký túc của con Nhung. Chị Hà hậm hực. Phi được bảo, đứa nào chướng tai gai mắt thì dọn đi, ta đây cứ ở trong phòng này. Nhung, chắc là bị nhũn não, lời chị Hà. Cứ lầm lụi ra vào phòng ký túc xá, có 12 giường tầng, trong đó có một tầng giường của Phi. Lúc này thường xuyên chình ình mắt nâu, môi đỏ. Người đàn ông mới đây thôi còn ăn cùng, tiêu tiền của Nhung. Này lặng lẽ chuyển tới giường khác, ngay trong phòng đó, hàng ngày, hàng ngày. Thụy đã nói theo giọng của chị Hà, mỗi lần nhìn thấy Tường thập thảm đi qua. Kinh khủng! Anh Tường đi công tác nước ngoài suốt, tao ở nhà trông con. Thằng con 7 tuổi khôn như ranh, nói nhà này là nhà của bố. Chẳng đi làm, tao chán đi làm rồi. Hôm nào lên nhà tao chơi. Hát karaoke. Đầy đủ hết. Đầy nhẫn kim cương mua ở Bỉ, vòng mã não mua ở Ba Lan, cái vòng vàng này mua Dubai. Ông Tường sắm hết. Phi Đực bắn như súng liên thanh, nói cười thỏa thuê trong đám cưới chị Hà. Mười mấy năm mới gặp lại nhau toàn bộ dân ký túc xá tầng 3. Đám cưới muộn của chị Hà khiến cả bọn khoái chí. Nhận được lời mời là lặn lội từ các tỉnh thành kéo đến, đông như hội nghị khách hàng. Phi tóc dài, xoăn nhẹ phần đuôi, vòng, nhẫn, hoa tai đeo lung tung chồm chất. Luôn miệng anh Tường, ông Tường. Mãi mới trói được đấy. Phi cười hơ hơ. Tao đẻ con rồi mà ông ấy trốn. Tao về quê nhà ông ấy, cứ ôm thằng con ở đó. Mẹ ông ấy chẳng nhận. Tao chẳng quan tâm. Sáng bán bánh đa ở chợ, chiều hai mẹ con lại về. Mẹ ông ấy không đuổi đi nhưng cũng không nhận, không chăm cháu. Đến lúc thằng con lớn 3 tuổi, thì gan không được, ông ấy phải về quê đón mẹ con tao lên. Không, tao ít đi đâu lắm. Ông Tường không cho đi làm. Chồng Thụy bảo cô bạn đeo nhiều trang sức của em ấy. Nói 8 câu thì 6 câu có anh Tường. Thụy bật cười. Thời thế đổi thay. Trước kia bán bánh đa, bán thuốc lá nuôi sinh viên. Sinh viên thành danh rồi nuôi lại nên phát hoảng, bị hội chứng anh Tường, anh Tường. Thủy kể những câu chuyện ly kỳ ở ký túc xá cho chồng nghe và kết luận. Đó là thằng cha đốn mạc nhất em từng biết. Bây giờ, Thủy trăn trở, trằn trọc nghĩ cách uốn lưỡi với thằng cha giám đốc VMC tên Tường. Dẹp đi, kiếm hợp đồng khác. Chồng ái ngại. Không, Thụy giãi nảy. Hợp đồng quá lớn. Đến nỗi, em chỉ sợ buộc miệng nói em là Thụy, dân ký túc xá cao xà lá. Hợp đồng quá lớn.